ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Thảo Tự chùa Phổ Minh, kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay cũng là cái ngày khóa tu của chùa Phổ Minh của chúng ta, cũng trùng hợp với cái mùa Vu Lan báo hiếu. Quý vị biết là trong kinh có đoạn là đạo hiếu là đạo Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Như vậy thì những người con của chúng ta đó, đôi khi quên những điều đó, chúng ta cũng không có giữ được cái đạo hiếu, và chúng ta cũng không giữ được cái hạnh hiếu. Nên là một ngày nào đó mình quay lại, mình muốn hiếu thì chúng ta cũng không có hiếu được. Bữa trước có cái trường hợp của cái cô Phật tử, cô đi lại cúng cơm mà giáp năm á, gọi là cúng quý kỵ. Cái cô mới lên bàn thờ của mẹ, cô khóc. Lên bàn thờ của cha, cô khóc. Thì quý thầy mới hỏi là tại sao mà lại khóc, mà trong khi mất cũng là giáp năm rồi, thì tại sao là lại khóc như là hồi mới mất? Bình thường á, cha mẹ hồi mới mất á, mình khóc dữ lắm, càng ngày càng phôi pha mới đúng. Chứ hồi trước thấy đám ma cô đâu có khóc đâu, mà bây giờ lại lên trước bàn thờ của mẹ khóc dữ gì. Đây cô mới nói là thầy, con của con nó quậy con. Nó ơi, sao mà con quậy lên tới bàn thờ mẹ khóc là khóc làm sao? Khóc mắng vốn hay gì? Nghe đâu không phải thầy ơi, hồi xưa đó con quậy dữ lắm, mới 15 tuổi rồi, 15 tuổi con bỏ nhà đi, má con đi kiếm một lần tới 3-4 giờ sáng, bà không ngủ, rồi bà bị bệnh nữa, rồi đi kiếm vậy đó, đi kiếm hoài, là con gái mà quý vị, bỏ nhà đi lang thang, nói vậy là biết hư từ nhỏ đó. Nên là mình không có hiểu được, cho đến khi con của cô á, nó tiến bộ hơn cô, nó đi trước 1 năm, nó mới 14 tuổi là đi rồi, nó bỏ nhà đi, kêu là mua, nó đòi là chiếc xe SH 60 triệu, mà cổ mua chiếc xe Nova gì á, 30 triệu. Nó nói má nghĩ sao tướng con mà chị Nova vậy má? Tướng con phải chị SH trở lên, 60 triệu con không biết chạy nó xứng tầm với tướng con không nữa. Nghe không quý vị? Mà nhà thì nghèo, ông chồng thì lại cũng không có làm ra được tiền nhiều, còn bà vợ thì đi làm công nhân, lấy tiền đâu ra 60 triệu. Quý vị biết là cái lương bồng bây giờ với thời giá giờ đó, cái lương công nhân mà 3-4 triệu một tháng, cái thời giá bây giờ mình mua đồ mua đạt thì thôi, lại kể như lãnh lương ra hết rồi, còn đâu dành dụm. Mà mua xe 30 triệu phải đi dây đó, nên là cổ nói là không có tiền mua, thôi con bây giờ con đợi cho lên hết lớp 12 đi, con đi học đại học á, rồi má sẽ mua cho con chiếc xe SH. Không có gì, nó không chịu, nói như nó là má là không mua cho con nghỉ học, cho má dốt chơi, nghỉ học thôi sao có gì, nó bỏ nhà đi. Trời ơi, bây giờ biết là cái đêm mà đứa con nó bỏ nhà đi đó, bà mẹ gọi là quảng hồn thảng thốt, chạy đi đầu này báo với công an phường, chạy đi đầu kia là báo với tổ dân phòng, rồi điện thoại từng nhà mấy đứa bạn đó, điện thoại của nó ở đâu có gì, sợ con nó hư. Tại vì rút kinh nghiệm hồi đó mình hư trước rồi, bây giờ là sợ con nó hư. Khi bài tìm 1-2 ngày, 3 ngày, 4 ngày không thấy con có gì, không ăn không ngủ, cho đến 7 ngày nó không chịu về, mà nó không điện một cuốc điện thoại nào về luôn. Lúc đó đó mới thấy cái tâm của người mẹ nó rã rời hết, nó sợ hãi. Đứa con mình mà núm ruột đẻ ra mà nó sợ hãi, âu lo, tâm trạng khó tả, không ngủ không ăn. Mới có 7 ngày thôi quý vị, mà một người mẹ ba mấy tuổi, như là 35, 36 tuổi thôi, mà mình tính đâu là 50 mấy, năm mấy tuổi, 35 tính đâu 53, nhìn lên tóc bạc 2-3 sợi, trán bắt đầu có những cái vết nhăn do thức đêm, hai con mắt nó đỏ mà nó đen, đen pha với đỏ. Hai cái này nó sệ xuống nè, hai mắt nó đen pha đỏ thâm quầng, vô nhìn cái giật mình liền. Nên thấy được cái nỗi đau là của khi đứa con nó không nghe lời cha mẹ. Đứa con á, nó đua đòi, nó đâu có biết được là cha mẹ mình phải sống như thế nào, nó đâu hiểu được là cái đồng tiền kiếm cực khổ như thế nào đâu. Không có gì, nó tính đâu là kêu mua SH là mua SH, rồi là mua xe là mua xe, mua vàng là mua vàng, mua cái gì thì cha mẹ như là cái ngân hàng vậy, đâu có mình biết là cái người mẹ rất là khổ tâm. Mua chiếc Nova gì đó phải đi dây tiền đó, cầm cố cái nhà đó để đi dây tiền, nó không biết đó quý vị. Nó đòi bắt buộc phải mua cho nó được cái chiếc SH, vì nó bỏ nhà đi 7 ngày đó không quý vị. Và hên sao đứa bạn mới biết được là đang ở nhà của cái chỗ đó vậy đó, đi đến đó là năn nỉ nó về đó quý vị. Quý thầy kêu bỏ luôn đi, bỏ đi luôn lên. Thầy không có bỏ được đâu thôi, coi gì chứ nó còn nhỏ lắm thầy ơi, thôi giờ năn nỉ nó về, trước mắt năn nỉ nó về rồi nhốt nó trong nhà, chứ giờ bỏ nó đi luôn sao được quý vị. Nên đó bà mẹ rất là tê tái tâm hồn khi thấy con mình đã không nghe lời mẹ vậy. Và cái khổ đau khi mà dốc hết tâm lực tâm sức hồi nhỏ nuôi nó lớn lên, bây giờ nó bỏ ra kêu còn đi quan đó quý vị. Quý vị biết là bây giờ đi quan ngày thôi là mình đã thấy là hoa tàn vậy, héo rồi, chứ đừng có nói là đi cả nguyên tuần vậy. Nên đó người mẹ rất là khổ mà không biết nói cùng ai, không biết làm cùng ai. Lên khóc với người mẹ không phải khóc để mà than đâu, mà khóc để sám hối đó quý vị. Sám hối là ngày xưa đó mình cũng đã từng quậy cha quậy mẹ mình, bây giờ mình mới bị quả báo ngày hôm nay. Sám hối mẹ phải con biết trước được điều đó thì mẹ đâu có chết sớm như bây giờ. Bà mẹ chết bởi lên máu, tại vì mỗi lần lo lắng đó quý vị thì máu nó lên. Nên mỗi lần lo lắng sợ hãi tim rung thì máu nó lên, mà lên riết thành thói quen, mà thành thói quen á thì cái tử thần sẽ đến rước sớm hơn. Nên chúng ta là vô tâm, những người con vô tâm làm cho cha mẹ mình rất là đau khổ. Mà càng ngày thấy càng nhiều những người con vô tâm. Vừa rồi bên quận 8, mình đây nè, quận 8 có nhiều thành tích của quận 8 lắm nha. Mẹ có người con trai học lớp 11, không có chồng nha. Ngày xưa đó đi ở dưới quê lên thành phố đi học, cái bị cái anh kia nói ngon nói ngọt, cái kết thân kết bạn kết bồ, tặng vàng bạc kim cương nó không tặng, nó tặng nguyên cái trái bầu tâm sự. Bắt đầu sanh ra đứa con phải đi lang thang đầu này đầu nọ, cái gì chưa sanh nữa là nó trốn mất tiêu rồi, chưa sanh ra nó trốn mất rồi. Đoạn đầu mới là sanh ra đứa con, ráng cố gắng sanh ra con mà làm thuê làm mướn đầu này đầu kia, cuối cùng mua được cái nhà nhỏ nhỏ ở đó. Ai lại ngó ngang ngó ngàn gì tới cũng không ngó chứ á, sợ ông già ghẻ về ăn hiếp con của mình. Do đó là không có đồng ý với ai, chỉ nuôi con lớn lên trong tình thương yêu dữ dội lắm. Mà mình thương yêu càng nhiều nó càng hư á. Nó lớn lên cặp bè cặp phái, mới học lớp 11 mà cá độ đá banh, nó đi hút bồ đà, nó đi ba cái gì đi chơi gì đó. Tới cái mùa đá banh kỳ rồi đó là nó cá độ đá banh trên mạng, nó thua tiền, nó xin mẹ trả ba lần rồi đó, lần cả mấy triệu tới mười mấy triệu không đó. Tới lần này lần thứ tư về xin tiền mẹ Thì bà mẹ nói là giờ không còn tiền nữa, quay quá đập đồ gì. Ở bây giờ là có tiền không? Không có, đập cái rốt bể cửa kiến. Phải là không, hết trơn tiền thì con. Quay quá rốt đập bể tivi, đập riết là muốn hết đồ trong nhà. Hỏi có tiền không? Không có, nó quay qua nó đá một văng nhào đầu ra ngoài cửa luôn. Không có gì, là lăn ra ngoài, là đóng cửa lại không cho bà vô nhà luôn, đuổi bà ra khỏi nhà luôn. Nói gì đấy không? Cái người mẹ tâm trạng lúc đó có gì khóc, nó là nói không ra lời, ngồi đó mà chết lặng như bà khùng vậy đó. Ngồi đó cả chừng mấy tiếng hồ, người ta đi qua đi lại, người ta hỏi gì ngồi chết lặng đến thinh. Người mẹ chết lặng, gọi là chết lặng đó. Rồi bắt đầu mới có cái cô bạn dẫn đi xuống chùa với chùa với thầy chứ, mới hỏi mới biết được cái câu chuyện như vậy. Bây giờ mướn nhà trọ ở cái gì, mướn nhà trọ ở đi làm công người ta, còn thằng con nó cũng không có kêu về, cũng không có kiếm mẹ, không gì chứ, không gì. Mỗi khi á quý vị thấy là mình đi một tiếng đồng hồ thôi, mẹ báo với cảnh sát, rồi đi chạy vòng vòng nhà này nhà kia, mẹ bây giờ đi mấy tháng trời nó không có kiếm gì hết á, quý vị thấy không? Đó là sự vô tâm, thấy không? Những đứa con vô tâm, mà chính cái sự vô tâm của mình đó, không có gì, đã tố cáo cho chúng ta thấy là cái độ bất hiếu, cái độ ác tâm. Vô tâm có nghĩa là ác tâm đó. Chúng ta vô tâm với ai, nhưng đừng vô tâm với cha, với vô tâm với mẹ của mình, không có gì. Tại vì cha mẹ của mình, nếu xét đó, để mà nói đúng, để làm người đó, chúng ta có thân này cũng là do cha của mẹ mình sinh ra. Chúng ta lớn lên, cái quần, cái áo, hạt cơm, hạt gạo cũng do cha của mẹ của mình cung cấp. Khi mà sự quan tâm của cha của mẹ, khi con cái còn trong gia đình thì cha mẹ ngày nào cũng quan tâm. Quý vị thấy là cái người mẹ 70 tuổi còn quan tâm người con 50 kìa, ở cùng trong gia đình còn quan tâm. Cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng quan tâm đối với con cái của mình hết á, không có bỏ được đâu. Bỏ ai thì bỏ được, nhưng mà người mẹ không bao giờ bỏ con. Như ở Tân Cương đó quý vị, người ta đào khảo cổ học đó, người ta thấy một cái bộ xương của một người đàn bà và bộ xương của một đứa trẻ, mấy chục bộ xương như vậy cùng ngồi chung một hướng, quay lưng về một chỗ, và tất cả cái bộ xương của người đàn bà đều ôm lấy cái bộ xương của người của đứa nhỏ. Như vậy các nhà khảo cổ học á, họ rất là nhức đầu, không biết tại sao khi người ta chết một cái mộ tập thể rải rác như vậy mà cùng một hướng. Và cuối cùng người ta điều tra về lịch sử của trái đất, người ta mới thấy là bắn tia laser đó, thì cái bộ xương đó vào năm nào, thì thấy cái lịch sử của trái đất ở tại nơi Tân Cương đó đó, có một cái ngọn núi lửa, nó phun cái nhung nham á, nó trào ra, thì nó chảy từ 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 nè. Người ta mới lấy vàng bạc của báo, người ta chạy hết, ai cũng tháo thân chạy để tránh cái dòng nhung nham đó. Riêng những bà mẹ quý vị ẵm những đứa con không bỏ, mà quý vị biết mình á đeo theo một đứa con thì càng chạy nó càng nặng, càng chạy chậm thì dung nham nó sẽ trào tới, thì lúc đó chúng ta thảy đứa con xuống thì chúng ta sẽ thoát chết. Nhưng mà không có bà mẹ nào thảy con mình lại chứ quý vị, ôm đứa con chạy tới cùng, chạy té lên té xuống rồi kéo. À, như vậy thì cho đến khi cái nhung nham nó tràn tới thì những bà mẹ là phản ứng tự nhiên ôm đứa con vào lòng và đưa cái lưng vào lại để che cái dòng nhung nham ngoài sau nó trào tới, và nó lấp luôn vùi cả mấy chục bộ xương của những bà mẹ như vậy. Nghe không quý vị? Người ta chạy đi, ta bỏ con đi, mất đứa này còn đứa khác, nhưng bà mẹ không, không bao giờ bỏ con, thà chết chứ không bỏ con. Nghe không quý vị thấy không? Như vậy thì nào quý vị, chúng ta có bao giờ chúng ta thà chết mà chúng ta không bỏ mẹ không? Nếu chúng ta không thà chết mà chúng ta không bỏ mẹ thì chúng ta là người vô tâm. Nào quý vị thấy không? À, như vậy thì trong nhà Phật, kinh Phật dạy, tại sao là ông ta quan tâm tới cha mẹ, tại sao lại có ngày Vu Lan báo hiếu, và tại sao những bậc thánh, những vị Phật luôn luôn lúc nào cũng nhớ về cha mẹ của mình. Ví dụ nha, ngài Mục Kiền Liên sau khi đắc đạo thì việc đầu tiên là ngài đi tìm mẹ của mình đó quý vị, thấy không? Rồi á là ngài Xá Lợi Phất khi nhập Niết Bàn, trước lúc nhập Niết Bàn ngài Xá Lợi Phất nhớ mẹ của mình đấy, quay về độ mẹ của mình. Và Thái tử Siddhartha khi đắc đạo, trên bước đường hành quả, nhớ về dòng tộc, nhớ về cha mẹ của mình, về thành Ca Tỳ La Vệ, đã độ cho vua Tịnh Phạn tu đắc quả đấy. Đao Lợi Thiên Cung về viếng mẹ, Ca Tỳ La Vệ đến tìm cha, khom lưng đảnh lễ đồi xương trắng, cúi xuống hôm hôn chân một cụ già. Đó nói về Thái tử đó. Như vậy thì mình thấy các bậc thánh nhân như là Hòa Thượng Cua chẳng hạn, đều nhớ về cha mẹ của mình để giúp cha mẹ của mình có cái lợi ích ở trong cuộc đời này, để trả lại một phần nào ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mình. Nếu chúng ta không nhớ tới cha mẹ của mình thì những người con đó gọi là những người con vô tâm không có gì. Mà những người con vô tâm thì người này không bao giờ đắc đạo được. Tại vì nếu chúng ta vô tâm đối với cha mẹ của mình thì đối với chúng sanh chúng ta làm gì có tâm, đối với mọi người chúng ta làm gì có tâm. Mà chúng ta không có tâm với chúng sanh, chúng ta không có tâm với mọi người thì chúng ta đâu biết thương yêu ai đâu. Tới mẹ mình còn thương được nữa, ba mình thương không được nữa, mình thương ai giờ? Mà không thương ai được giờ thì làm sao thành thánh? Thành thánh á thì có tứ vô lượng tâm, có từ, có tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Có cái tâm bi mẫn là tâm thương yêu chúng sanh đó. Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm thức, tướng hảo quang minh dị tự nghiêm, chúng đẳng chí tâm quy mạng lệ. Đại từ đại bi, vì đại từ đại bi mẫn là thương yêu chúng sanh đó. Như vậy thì một cái tâm đại từ đại bi luôn luôn nào cũng thương yêu chúng sanh. Chúng sanh là bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Có bốn loài chúng sanh thương yêu. Mà nếu chúng ta nói là chúng ta thương yêu bốn loài chúng sanh để thành Phật, để thành Thánh, mà không thương yêu chính cha mẹ của mình, không có gì, thì cái người này không thật sự thương yêu đâu, mà người này chỉ nói trên miệng thôi. Tại vì cha mẹ của mình là người đáng để được thương yêu nhất. Như vậy thì mình làm gì mà mình có thể thương được cha mẹ của mình? Mình làm tự nhiên hay là chúng ta có một cái trí tuệ con nhà Phật đó quý vị, ngoài tự nhiên của cái tâm tình trần ra thì con nhà Phật có cái sự trí tuệ để thương yêu. Tại sao có chuyện trí tuệ thương yêu? Là người ta mới quán sát. Nào, quán sát chúng ta biết ai đã giúp đỡ mình. Con nhà Phật bao giờ không có gì cũng đền ơn đến những người giúp đỡ mình, như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng hạn. Ngài sau khi đắc đạo ở dưới cội Bồ Đề, việc đầu tiên là Ngài đứng nhìn cái Bồ Đề 7 ngày 7 đêm để Ngài tri ân cây Bồ Đề đã trải qua 49 ngày đêm che mưa che gió cho Ngài, để Ngài đắc quả Phật. Do đó mà Ngài đã tri ân cây Bồ Đề, tức là đạo Phật luôn luôn lúc nào cũng hướng về những người đã giúp mình và trả lại những cái ơn mà họ đã giúp mình trong cái bước đường sanh tử luân hồi. Cha mẹ của mình sanh ra mình không phải chỉ có kiếp này không đâu, mà có nhiều đời nhiều kiếp. Có thể một cha một mẹ này nhiều đời nhiều kiếp là cha mẹ của mình. Có thể mình đi trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp là cha mẹ khác nhau. Nên á, mình thấy mình được cái thân ngày hôm nay, được ngồi ngày hôm nay, được nghe giáo pháp ngày hôm nay, được cái nhà ngày hôm nay, được vợ được chồng ngày hôm nay, nha quý vị, thì là chúng ta nhờ ai? Mình phải chi xét bằng cái trí tuệ của mình. Để chúng ta, nếu chúng ta nhờ ai có nghĩa là chúng ta nợ người đó. Không có người đó chúng ta có được ngày hôm nay hay không? Không có mẹ mang thai cẩn thận thì chúng ta liệu có được sanh ra hay không quý vị? Có những người á, là mang thai không có cẩn thận, do đó mà không có cái hoàn toàn tâm đối với đứa con thì không có giữ được cái bào thai đó đâu. Tại vì chúng ta lúc đi á, lúc đứng, lúc nhảy, lúc chơi, lúc giỡn, không có gì. Tôi làm ngành y biết mà cái thai mà nó sụt xuống cái thôi rồi cũng khó lòng mà sanh ra nữa. Rồi chúng ta ăn cái gì mà mới á, ăn cái gì mà nóng quá đó, nó cũng không có trụ lại được nữa. Rồi á, là chúng ta nằm cấn hoặc là chúng ta chạy xe Honda, nó sụt lên sụt xuống đường vòng á quý vị, nó cũng không có tồn được nữa. Nếu để cái thai mà cho sanh ra được thì người mẹ hết sức cẩn thận, nâng niu như là nâng trứng mỏng vậy đó. Quý vị biết cái trứng mỏng không? Cái trứng mà nó mỏng vậy đó, mình làm cái nó bể, làm mạnh tay nó bể, nên trứng này rất là mỏng. Nếu ai á mà lấy cái gì á, ta độn ngoài trước bụng của mình á, bắt đầu á mình độn 9 tháng 10 ngày, cái mình độn mình đi, mình tắm, mình rửa, mình giặt, mình vũ, tất cả thời gian đều tập trung vào trong cái đó hết á, có ai làm nổi không? Ăn ngủ gì chúng ta cũng mang cái bọc đó đi hết trơn á, mới đầu mang 100 gram thôi, từ từ mang lên nửa ký, từ từ mang lên 1 ký, từ từ mang lên 1,5 ký, từ từ mang đến 2 ký. Bình thường chúng ta sanh ra khoảng 3 ký cho đến 5 ký, như vậy mình tính mình 2,8 ký, 3 ký gì thôi, như vậy là mang vậy là suốt 9 tháng vậy đó. Rồi ăn cũng mang, ngủ cũng mang, nằm cũng mang, cái đó mới mang thôi đó, còn chưa nói tới nó đạp đó nha. Biết con đạp như thế nào đó, lấy cái đuôi micro nè thúc vô bụng mình á, thúc vô bụng mình đau làm sao con đạp y chang vậy đó. À quý vị, nhưng mà người mẹ chịu đựng phải không, chịu đựng vượt qua ngày tháng, bụng càng ngày càng nặng nề. Như vậy thì á là cái ơn đầu tiên người ta giúp mình được ra đời, không quý vị. Cái ơn đó ơn nặng nhất đó, giúp mình được ra đời, chứ nhiều người không có được ra đời đâu, là cái ơn của cái người này đã giúp mình được ra đời. Nếu là người khác mình không có ra đời được đâu. Nếu cái người mà dưới quê á gọi là tâm hơ tâm hất đó thì không thể ra đời được đó quý vị. Cái người giúp cho mình ra đời được là phải cẩn thận, phải chăm nom, phải đi, phải đứng, phải ăn, phải mặc như thế nào đó mà giữ được để chúng ta được chào đời, chúng ta được ra đời. Như vậy chúng ta nợ người mẹ đầu tiên là nợ cái thân của mình đó. Mọi người thấy cái thân của mình có được là nhờ sự chăm nom cẩn thận chăm chút hàng ngày ăn uống vân vân, còn chưa nói tới cái thai hành nữa đó quý vị. Có nhiều người hành ăn đồ thứ độc không à, không có gì ở dưới quê á quý vị, ăn thứ độc không à, có người ăn sình non, có người ăn phân trâu, có người ăn phân gà. Thật đấy quý vị, ở dưới quê á ngồi vậy nhai à, bốc phân trâu ngoài đường là nhai 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 vậy đó, là cái thai hành đó quý vị. Cái thai hành nó thèm ăn cái đó đó, mà đa số thèm ăn chua, đa số thèm ăn chua. Còn mấy người là thèm ăn đồ độc không à, chính mắt quý thầy nhìn thấy nè, bốc phân trâu ăn, phân gà ăn, ăn tỉnh bơ vậy đó, mà đang mang thai đó quý vị. Thấy vậy mà người ta chịu đựng được à, để dung dáng cho đứa nhỏ càng ngày càng lớn lên để sanh ra được quý vị. Chứ nếu mẹ chúng ta cẩu thả, không có cẩn thận á thì mình không có sanh ra được đâu. À, quý vị, mới vừa tượng thai cái đi nhậu cái thôi thai nó tiêu rồi. À, thấy không? Mới vừa tượng thai cái này bay nhảy đi nhảy đầm này, gì đó rồi thai tiêu rồi. Nó đâu còn tồn đâu. Nên những người con mà được sanh ra chính là cái người mẹ hết sức chăm chút từng ly từng tí đó. Ở đây quý vị rành hơn quý thầy mà, phải không? Chăm chút từng ly từng tí, không có dám làm cái gì hết trơn á, đi nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Thấy mấy người gần sanh đó quý vị, rồi cái tay nè, cái chổi hai bên cái hông nè đi không mình thấy không, thấy chổi hai bên đi không, đi cà lết lết đó cũng đi. Mỗi lần con đạp một cái cười lạ thiệt, đập đau gần chết cười. Không có ai khóc chứ, nhăn mặt mà cười. Bình thường á mình cười bình thường cười đấy, còn những người mẹ đó nhăn mặt mà cười, có gì cười mà nhăn cái mặt của mình đi. Có gì nhăn mặt mà cười có nghĩa là đau mà sung sướng. Có gì sung sướng cái gì? Sung sướng là cái sắp có cái đứa con đó đó. Có gì là máu là thịt của mình, là da là xương của mình, là tế bào của mình để tạo nên thành hình đứa con đó. Nên chúng ta nợ cha mẹ mình là nợ cái tấm thân này, nhớ không quý vị thấy chưa. Khi là chúng ta sanh ra đời Nếu mà cha mẹ không có bỏ công ra để chăm sóc quý vị, thì liệu chúng ta có lớn lên được không? Nào quý vị đi ra ngoài, cái người nào mà không có tình thương yêu để chăm sóc như cha mẹ của mình lớn lên không nổi đâu. Nào quý vị, nên cha mẹ để cái thời gian chăm sóc, mà chăm sóc này gọi là chăm sóc đặc biệt. Đó, tại sao gọi là chăm sóc đặc biệt? Chăm sóc bình thường á, ta có giờ đi làm 8 sáng, 4 giờ chiều nghỉ nhậu. Còn cha mẹ có gì? Làm thuê cho con mà không phải thuê, không ăn lương. Làm công cho con của mình, làm ngày, làm đêm và làm đủ chuyện hết trơn á. Ta làm chuyên môn có một chuyện à. Dặn ốc thì dặn ốc thôi, dịch chiếu thì dịch chiếu thôi, bảo vệ thôi. Còn cha mẹ làm công cho con, làm từ A tới Z hết. Nào là thay tã nè, tắm nè, đút cơm nè, tập đi nè, tập đứng nè, tập nói nè. Đó không có gì. Làm một cái nghề mà cái gì cũng làm. Làm một cái nghề mà sáng, chiều, trưa, tối, lúc nào cần là đáp ứng, lúc nào cần là đáp ứng. Đó không có gì, thấy không? Thấy cái chỗ này không? Thấy cha mẹ bỏ công ra làm công không ăn lương cho mình, mà nghề gì cũng làm. Cái nghề gì cũng làm, tới nghề đổ bô còn làm mà, đúng không? Nghề mà giặt tả hốt phân còn làm mà. Rồi đứa con ra ngoài đường, ị ngoài đường cái là cha mẹ chạy lại hốt, hốt, hốt. Không có gì. Bình thường á, bây giờ cha mẹ mà có là già yếu hoặc là có bị thần kinh gì, có ị giữa đường đứa con có chạy ra hốt không? Không có gì. Nhưng mà cha mẹ mình á, là chạy ra dơ giấy vậy đó, không có gì. Nhưng mà tình thương không bao giờ là từ nan với con cái một cái gì hết. Nên cha mẹ làm không công, làm một cái công việc rất là đặc biệt, là làm không có giờ giấc, và làm tất cả các nghề, dầu nghề đó là cái nghề hạ liệt nhất, hạ tiện nhất, như là hút phân, như là giặt tả, vân vân, mà những nghề đó người ta từ chối, người ta không có làm. Còn chưa nói á, còn có cái là lấy sữa của mình để nuôi con nó đâu có gì. Sữa là gì? Là máu đó. Sữa chính là máu của mình đó có gì, là chất dinh dưỡng, là máu đó. Mình ăn vô rồi nó mới tạo ra cái chất dinh dưỡng đó, chất dinh dưỡng đó nuôi lại chính đứa con của mình. Có những bà mẹ không có chịu cho con bú sữa ngoài, bú sữa mẹ nó tốt hơn, nó có chất đề kháng hơn đó có gì. Bệnh lên bệnh xuống gần chết, tướng ốm nhách xanh chành cũng gán cho con bú không có gì. Đáng lẽ thôi ta nghĩ đi, ta nhớ tới tướng của mình, thôi ta ăn uống cho ngon đi, rồi lấy sữa bò, sữa voi cho con uống. Không chịu đâu, có gì. Đó gọi là giọt sữa giữa đời thường đó. Chính những cái giọt sữa đó là cái gì? Là cái tấm lòng của mẹ đối với con đó, là trên từng cái giọt sữa đó. Đâu có gì, chứ không phải là chuyện chơi đâu. Chứ như không á, không ai làm chuyện đó đâu quý vị. Bây giờ á, đa số là uống sữa bình không mà. Nó đâu có chịu đi á, lại uống ngõ gừa. Nó đâu có chịu á, lại mà giò heo á, mày hầm củ cải được. Ăn đó chứ có sữa quý vị. Còn giờ đi ra ngoài lấy hết trơn. Còn ngày xưa quý vị thấy không? Ta đi kiếm cái ngõ dừa á, đi xuống rồi chặt 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 ra, nấu lá gừa để uống chi cho có sữa cho con bú quý vị. Nên á là thứ nhất là chúng ta ơn mẹ của mình đã tận tình trong vòng 9 tháng 10 ngày cẩn thận ấp ủ, lo chăm sóc, lo lắng, đỡ nâng để ta có được cái thân này. Chúng ta đã nợ cái thân này đối với cha mẹ rồi. Không có gì. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta nợ công sức của cha mẹ bỏ ra cho mình, nói cái thơm ngày đêm bất kể, và bất kể công việc gì khi con cần là có, khi con cần là có, điều khó thì có cha mẹ làm, tất cả các cái gọi là bao xô hết luôn. Không có gì, làm đâu phải ai cho tiền đâu, tiền đâu ra làm, miếng tả không có tiền hả, chén cơm không có tiền hả, cái quần không có tiền hả, chiếc xe không có tiền hả, đôi giày không có tiền hả, từ trên dài xuống dưới là tiền không đó, tiền đâu ra nữa, ra ngân hàng nhà nước rút hả? Ông già chạy xe đầu hẻm muốn chết luôn á con. 3 giờ sáng đi giảng đi ngang, thấy chú 70+ tuổi nằm trên chiếc xe ngủ ở chỗ cái hẻm á, canh rước từng người khách đâu gì. Mình đi ngang hoài à, mình thấy, mình để ý, cái thầy để ý hoài chứ sao á. Đi lên hẻm đó thì chú đó mời về nhà cúng cơm. Về nhà có 2 đứa con, đứa con trai, đứa con gái, thằng trai học đại học. Nhìn nó cái mình hết hồn. Trời ơi sao ông già nằm 3 giờ sáng nằm ngoài đó, nó đen thui, nó lép kẹp. Bà mẹ thì 4 giờ gánh chè đi bán, chính gánh chè nuôi 2 đứa con học đại học. Mà đứa nào nó trắng tươi, môi đỏ chót, trắng tươi, cao lớn to. Biết là nhà nó ăn sạch sẽ, ba mẹ không có miếng gì ăn rồi đó. Nên nhìn tướng của con biết tướng của mẹ, nhìn tướng của mẹ biết tướng của con. Ở nhà có 100 ngàn, nuôi con hết 90 rồi con nó mới béo phì vậy đó. Còn 10 ngàn ăn được gì đâu, ăn toàn rau muống luộc chấm nước tương không, đến tướng lép kẹp ốm nhách. Tiền đâu ra, đi cài đi bừa, nằm 3 giờ sáng phong sương ở ngoài đó, có gì 70 tuổi rồi, nằm ra ngoài sáng vậy. Nên có vợ có chồng trễ, rồi bà mẹ đi gánh chè, đi bán, bán từng chén chè, chén chè, chén chè, đi về, nuôi cho con của mình. Nhọc nhằn một nắng hai sương, vết hằn trên trán mẹ, đâu có gì. Đêm đến đoạn trường, lo con không có tiền học phí, lo con không có bộ áo đồng phục, quý vị. Vô trường cái đầu năm may áo dài, quý vị là biết áo dài vải nó mắc dữ lắm, mà công may nó còn mắc quá trời luôn, mà may lần 3 bộ, chứ phải may ít bộ đâu quý vị. Người mẹ mặc áo cũ, mua đồ Sibada, độ bộ 10 ngàn, đó. Thôi bữa nào qua bên trung tâm Trí Huệ Việt Nam á, ở bên đó đó của quý thầy nè, cái áo 10 ngàn, cái 10 ngàn đó, có gì mua về cho con, nó mặc không hay nó làm nồi dẻ không, bao giờ nó mặc, có gì mặc toàn đồ xịn không à. Nên mình nhìn thấy mẹ cái lưng còng gì đây là biết cái lưng của nó ngay trừ rồi đó. Thấy á là da mặt của nó thẳng băng phải không, sức kem mà kem xịn không à, toàn là từ thora cao cho đến olay được không, nó kem xịn không à. Còn mẹ là cứ nắng nó tạt vô đâu có lâu sành đâu sức à, nên dày lên lớp nó chống nắng ở bên ngoài, nó dày lên lớp da ở ngoài nó còi cọc hết trơn à. Không có gì, nên thấy hai vợ chồng không ngờ thấy hai tới hai đứa con. Thấy hai vợ chồng tính đâu á, là hai vợ chồng nghèo khổ gì đây, là con cái chắc nó cũng tướng nó cũng là nhỏ xíu rồi ốm nhách rồi chứ, ai nhà đâu nhìn đứa con trai đứa con gái quý vị, trai như tài tử si nê, gái như hoa hậu, nhìn vô một cái biết sự hy sinh của cha mẹ trong nhà liền. Nhà nghèo vậy mà con cái học vậy, ăn vậy, mặc vậy, nó mang đôi giày cái 2.2 triệu quý vị tính không, đôi giày 2.2 triệu hàng hiệu không, mặc cái quần của Pháp 1.7 triệu, đôi dép đốc tờ 1.8 triệu, chạy cuốc đa ôm 15 ngàn. Bữa đó chạy từ ở bên đó đi về bên Ấn Quang á quý vị, ông ăn 20 ngàn, thấy vậy cho ông 30, tội nghiệp. Nghĩ vậy đó quý vị, mới nghĩ tới cha mẹ của mình. Nên mình nhìn lại mấy cái đó mình mới thấy đó quý vị. Cha mẹ bán chè, chạy xe ông đã ôm, nuôi 2 đứa con vậy đó. Nên những người con của chúng ta thường hay là vô tâm không? Vô tâm đối với cha mẹ của mình. Do vô tâm đối với cha mẹ của mình nên cha mẹ của mình ấp ủ buồn quý vị. Mà nhầm khi buồn mà không biết nói với ai chứ. nhầm khi buồn đứa con, nhưng mà cũng không có dám than với người nào hết. Than sợ người ta chê con mình, chê con mình không có hiếu, sợ mang tiếng đó. Không lẽ con mình đường đường ăn học đại học này đại học nọ, không lẽ nói nó không có hiếu không có gì, nên không dám than, chứ không dám than với người ta. Than gì? Than sự vô tâm của con đó, có gì. Như vậy thì mình nó là người con Phật, hoặc là mình không phải là người con Phật, nhưng đạo lý ở đời không có gì, chúng ta đừng có vô tâm đối với cha mẹ của mình. Không có gì, dầu thế nào chúng ta đừng có vô tâm đối với cha mẹ của mình. Mình phải hiểu cha mẹ của mình làm ăn như thế nào mình mới xài đồng tiền đó. Mình hiểu cha mẹ mình muốn cái gì thì chúng ta hãy làm như vậy cho cha mẹ vui lòng, thì đó không gọi là vô tâm đó. Chứ nếu bằng không chúng ta vô tâm, khi cha mẹ mình chết đi đó quý vị, chúng ta mới thấy cái khổ của nó. Khi cha mẹ mất rồi quý vị, chúng ta thấy trống thấy vắng phải không? Nhưng mà mình là một trong những tác nhân làm cho cha, làm cho mẹ của mình mau chết đâu quý vị. Buồn, khổ, sầu, thương, oán giận thì mau lắm, mau già, mau bệnh, mau chết lắm. Nên những đứa con mà mình không có để ý tới điều đó đó, mình vô tâm đối với cha mẹ của mình, đến khi mà cha mẹ mình mất đi thì mình có hối tiếc thì cũng muộn màng. Như cô gái nãy đó chúng ta nói đó, đứng trước bàn thờ sau một năm, con mình quậy rồi đó quý vị, mình mới biết được là cái khổ khi con quậy như thế nào. Hồi đó mình là đứa con quậy thì mình vô tâm, mình không biết cái khổ của cha mẹ mình như thế nào. Bây giờ con mình nó quậy, mình mới biết cái khổ của cha mẹ đối với con cái như thế nào. Thì lúc đó chúng ta hối hận quý vị. Một cái hối hận xâm lấn, một hối hận tràn đầy, một hối hận trào dâng. Như là ông vua A Xà Thế vậy đó. Ông vua A Xà Thế vào thời Đức Phật ai cũng biết câu chuyện này hết. Câu chuyện này nằm trong kinh mà, ai mà không biết. Là vua Bình Sa Dương và vua A Xà Thế, là thái tử A Xà Thế đó. Vua Bình Sa Dương á, là lên ngôi thì có thái tử là A Xà Thế. Lúc đó ông đề ông đề bà Đạt Đa nghe là xúi dục ông A Xà Thế cướp ngôi của vua cha. Và khi cướp ngôi của vua cha bất thành là ông Thành bị bắt. Mà quý vị biết là cướp ngôi vua bị chu di cửu tộc nếu người ở ngoài đó. Nhưng mà ông vua Bình Sa Dương á mới gặp vua A Xà Thế bắt lại rồi để ngục rồi, mới hỏi con làm sao, tại sao con lại cướp ngôi vua cha như vậy, trong khi cha có một mình con trước sau, cái ngai vàng này cũng là của con. Thì ông A Xà Thế nói là con thích ngôi vua. Thì ông vua Bình Sa Dương nói là con thích cái gì mà ba không cho, ba có tiếc gì cái ngôi vua này đâu. Nếu con thích thật sự phải không, thì cha cho con đó. Qua hôm sau cho đăng quang lên làm vua luôn quý vị. Cho vua A Xà Thế đăng quang làm vua luôn. Như vậy ông Đề Bà Đạt Đa, ông vô ông chọt ông vua A Xà Thế. Ông là ổng á, cho ông lên ngôi vua được thì ổng cho ông xuống ngôi vua được. Nên ông phải bắt ông giam trong ngục mà trừ hậu quả. Thì A Xà Thế nghe có lý, bắt vua Bình Sa Dương giam trong ngục. Thì ông Đề Bà Đạt Đa chích tiếp, ổng mà còn sống á thì một ngày nào đó ổng cũng sẽ cho ông xuống mà thôi. Nên ông kêu ông thợ cạo vô á, cắt gân chân hết của vua Bình Sa Dương. Ông rất đau đớn quý vị. Đau có thể xác là khi cái chân bị cắt máu chảy, nhưng đau ở trong tâm hồn, đau trong lòng chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra, ra cái lệnh đó quý vị. Vì cái ngai vàng, vì tiền bạc, vì danh vọng mà quên đi tình cha con máu mủ, đau nhất là cái đau đó. Và lúc đó vua Bình Sa Dương đã hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông đã niệm liên tục mà Namo Tassa Bhagavato Bhagavato Sama Sambuddhassa, niệm liên tục. Và chính cái niệm Phật đó làm cho ông đã thoát qua được những đau khổ, và ông đã chết ở trong ngục. Cái ngày ông chết trong ngục, mới vừa chết xong thì là vua A Xà Thế sanh ra đứa con, vợ vua A Xà Thế sanh ra đứa con trai đầu lòng. Mà quý vị biết là cái người cha mà sanh ra đứa con đầu lòng ấy, cảm giác nó lạ kỳ lắm không? Mình nhìn thấy ở ngoài phòng á, chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược, Khi nghe đứa con mình la lên cái qué cái, thì lúc đó mới gọi là nhẹ như chút bao gánh nặng xuống ở trong tận đáy lòng của mình. Thì vua A Xà Thế lúc đó làm đứa con mừng vui, thấy đứa con nó giống mình, là một bản sao, là bản photocopy của mình, đẹp trai giống mình, là tuấn tú giống mình, mới chạy lại là mà mẹ là bà hoàng hậu Vi Đề Hy, nói là mẹ con giờ có con rồi nè mẹ, cháu nội của mẹ nè mẹ, thấy nó ngoan không, nó cười nè mẹ, trời con hạnh phúc quá mẹ ơi, khi có đứa con trai đầu lòng ở trong đời con, có cái bản sao thế này. Như vậy thì ba của con á có thương con giống như là con thương con của con không mẹ? Thì lúc đó bà hoàng hậu Vi Đề Hy mới nói là này Đức Vua A Xà Thế, lúc trước á, con mới sanh ra đó, trên tay con này có nổi cái mụn nhọt, nó càng ngày nó càng phồng bự 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 lên, nó đỏ tấy lên và nó sưng lên, có đầu bị mủ. Thì đó cha của con á, 3 giờ sáng con thức dậy con khóc, con không ngủ được, thì cha của con ôm con đã đi vòng 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 cho con ngủ, cuối cùng con không ngủ được vì cái tay con đau nhức quá. Thì các vị lương y á, là đề nghị là lễ nặng, nhưng mà vua Bình Sa Dương không chịu, sợ con mình đau nên ổng ngậm, ổng ngậm cái mục đó, mà ngậm vô á thì vua A Xà Thế nín khóc, khóc ít, tại vì ngậm vô nó ấy, bây giờ quý vị ra cái mục mà sưng lên quý vị ngậm vô họng cái là tự nhiên nó im rồi lại, im rồi lại nó ấy khóc, nhưng mà ngậm vô cái nó bể ra, bể ra xì xì máu trên miệng thì nước vàng á. Ổng đâu dám buông ra là cái tay đưa ra ngoài gió vỗ tay con mình đau sao? Ổng nuốt luôn, nuốt ực ực xuống vua Bình Sa Dương, ông nuốt cái đó xuống luôn quý vị. Nuốt cho đến khi nào mà nước vàng máu mủ rồi hết mới đem ra rửa quấn cái tay lại vua A Xà Thế. Thì vua A Xà Thế nghe vậy xong không có gì, ông mới giật mình. Ông là cha của mình đã không màng máu mủ nước vàng, không màng tanh dơ, không màng tanh hôi, đã nuốt cái đầu ngón tay của mình bị máu mủ như vậy, mà bây giờ chỉ vì cái chiếc ngai vàng mà mình đã ra lệnh giết vua cha của mình. Như vậy thì mình là một cái người không ra gì rồi. Ông mới ra, ông kêu quân đi vào trong ngục, thả cha của ta ra, ta sẽ quỳ sám hối trước phụ thân của ta. Thì ông vua, ông cai ngục ra là tâu bệ hạ, Đức Vua Bình Sa đã băng hà nơi tử ngục rồi, có gì nên ông hối hận. Sau đó ông hối hận quy y Tam Bảo, và ông quyết chí là ông ủng hộ Tam Bảo, ủng hộ Phật Pháp. Nơi nào cần cái gì là vua A Xà Thế cung cấp hết cái đó để chuộc lại cái lỗi lầm mà giết cha đó, quý vị. Ông hối hận, ông chuộc lại cái lỗi lầm mà giết cha. Nên chính cái sự vô tâm của mình mà đã đi đến cái người cha phải chết. Những sự vô tâm của mình mà làm cho tóc mẹ phải bạc thêm. Những sự vô tâm của mình mà làm cho cái dáng lưng của cha còng đi. Những sự vô tâm của mình đôi khi cha chết vẫn không yên đâu quý vị. Thì đi là đám ma nè, giờ liệm không có thấy ai ra liệm trơn á. Mới kêu đứa nhỏ vô á là sao, gia đình ở đâu hết trơn rồi mà không ai ra liệm gì hết trơn vậy. Thì đứa nhỏ mới vô trong á quý vị, đi lại tìm thử ra đó. Ở nhà đang chia vàng thầy ơi, nó chết lại để lại hũ vàng 2 chỉ, 1 chỉ, 3 chỉ, 4 chỉ, 5, 6 anh em ngồi chia. Cái dòm lên 1 chỉ, này 1 chỉ, dòm lên này 2 chỉ thì bù trong này 1 chỉ, bụng làm phân. Tại vì nó phải chia mà 2 chỉ, 2 chỉ không nó chia nhanh lắm. Cái 5 phân, cái 1 chỉ, cái 2 chỉ à, cái 5 phân, cái 1 chỉ, 2 chỉ, bắt đầu nó coi tới coi luôn, nó để đây nè, để chia dài ra đó. Nó có nghĩ tới là người cha, người mẹ mình đã chết, có nghĩ tới là được giảng sanh hay không, hay đọa đài nơi địa ngục, hay những nơi khổ đau trong cảnh giới sanh tử luân hồi. Lúc đó chúng ta quỳ, chúng ta lo đám, hãy để cất lại cái đó đi quý vị. Nó không dám giao cho ai cất hết, cất sợi diếm sao, đâu có kiểm tra được nhiêu lượng, nhiêu cây trong đó, chia trước cho nó cái chắc ăn, gửi đưa cho đứa nào cất nó nói mất rồi sao. Đâu quý vị, như vậy nó lo cái gì, nó lo danh, nó lo lợi của nó. nó lo quyền lợi, nó lo tài lộc, mà nó không lo, nó vô tâm. Khi cha mẹ chết đi không biết đọa đày ở nơi nào, hay là đang bây giờ đang khổ đau với cái gì, nó không có gì, nó không lo tới đâu. Rồi nó làm đám, làm đám sao á, người ta khen nó thì nó mới làm, chứ người ta chê nó không làm đâu có gì. Làm đám cho nở mặt nở mày nó, chứ không phải là làm đám cho cha mình được giảng sanh. Nó làm heo làm một lọ cái con heo, nó làm gà làm vịt nó gì quá trời quá đất nó đãi, để người ta nói gì người con hiếu thảo, trời làm đám cha mẹ linh đình hết trơn có gì, để nó mang danh tiếng, để cuối cùng những cái này nè, cái nghiệp sát sanh này nè đang đè nặng chịu nặng trên đôi vai cha mẹ qua kiếp sống của sanh tử luân hồi phía bên kia đó. Nên những người nào mà không để ý tới điều này quý vị, trở thành những người con vô tâm quý vị. Nên bữa trước ở dưới miền Tây đó, mấy chuyện này có không à, ông già về nhập xác, đứa cháu lên mới hỏi là ba ba, cách này ba làm gì? Tao giữ heo, giữ gà, giữ vịt không à, giữ mấy chục năm nay giữ muốn chết luôn, giữ không biết nào mà hết nữa. Hỏi sao vậy? Năm này sang năm kia càng ngày càng tăng lên, mới đầu có hai ba con heo, giờ tính lên mấy chục rồi. Mới đầu có vài chục gà, giờ lên tới mấy trăm rồi. Mới đầu có vài chục vịt, giờ lên tới mấy trăm vịt. Hỏi sao vậy? Năm nào tụi bay cũng bổ sung hết trơn, nó giữ gần chết luôn. Năm hai con heo thôi, chục năm hai chục con rồi. Đấm cơm á, làm đó, năm á là chục gà thôi, chục năm trăm con rồi. Năm nào cũng bổ sung chứ, cái đàn heo, đàn gà càng ngày nó càng dài đó, tao giữ muốn chết luôn. Thôi tụi bây giờ cúng ta cúng chay đi, cho ta bớt giữ, chừng nào mấy con này nó đi tái sanh, đi giảng sanh á, thì thôi. Cái đó là người ta về ta nói thôi, chứ không phải nằm trong kinh, nhưng mà mình nghe, nghe cũng có lý, vậy thấy không? Đó là những người con mình vô tâm đó. Khi sống mình vô tâm, mà khi chết mình cũng vô tâm đâu quý vị. Đi đám, đám tang, lúc liệm á, đem bốn cái bọc đỏ đỏ nè, hỏi gì vậy? Châu xa thần xa, châu thần thầy ơi, hỏi chi vậy? Để bốn gốc hòm của má con giùm ơi. Hỏi làm gì con? Ông thầy kêu yếm, đem cho bà khỏi lên luôn. Hỏi làm sao vậy? Chết trùng, ngày chết trùng, cái ngày chết trùng tan nè, dần thân tỷ hợi nè, vô ngày Tết trùng tan, năm dần, ngày dần, tháng dần, nên phải yếm vô bốn cái gốc hòm của má con thì á, là ở nhà mới không có chết. Nè không quý vị, chính cái tâm của những đứa con á, nó có tâm cầu siêu cho má nó đâu, mà nó có tâm yếm má nó luôn, để vô bốn gốc hòm yếm luôn. Lẽ này chắc mấy thầy sao kỳ quá, thầy không dám để đâu mà. Cái ông đạo tỳ ông la đâu, để tôi để cho thầy ơi. Chứ không lẽ phải chi nó là để bốn góc hòm đó, để cho cái gì thì mình còn để. Nó yếm người ta, không lẽ ông thầy mà ông để ông yếm người ta. Do đó mình đâu có dám để. Yếm người ta có nghĩa là mình có cái ý ác, muốn cho người ta là không có tái sanh, muốn người ta không đầu thai luôn mình mới yếm. Được không được thì mình không cần biết, nhưng mà cái ý mình nó đã là ý ác rồi thì không lẽ mình cầm cái đó mình để vô. À, quý vị, quý thầy từ chối là muốn yếm tự yếm đi à, chứ giờ quý thầy không yếm, phải chi nó là để cái đó, để giúp cho người sống người chết tẩy trùng tẩy gì đó thì quý thầy để. Chứ bây giờ đã biết yếm cái vong linh vậy rồi sao để được không được gì, chính cái ý đó là ý ác mình cũng không làm rồi, cũng biết có được hay không, vân vân. Quý vị, cuối cùng ông đạo tỳ ông yếm vô, ông để ông yếm giùm đâu quý vị. Thấy những người con vô tâm không, ai nói khơi khơi gì dần thân tỷ hợi, những sách nào đâu đó về yếm má mình. Đó có gì? Chính cái tâm mà muốn yếm má mình đó là những người con, đó là vô tâm mà đó có gì. À, má mình bây giờ gửi vẫn đứng, đang đứng ở đó thân chung ấm làm sao, thấy mình bỏ bốn cái vô yếm bả vậy đó có gì, có nghĩ làm sao? Mới hôm qua đó thôi, mẹ mẹ con nói cười lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng huyễn vẫn đau sẽ lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thay bỏ đâu còn, xác thân vô chủ như hòn đá quang. Nếu ai đã tỉnh á thì muộn màng quy Phật, niệm A Di Đà sâu cất tình thương, tầm đường về chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. nên cha mẹ. Thứ nhất là nâng niu, tạo ra hình dáng của mình. Mà mình vô tâm, đâu có gì, mình không có nâng niu lại hình dáng của cha mẹ khi lúc tuổi già. Thứ hai, cha mẹ đã bỏ công sức ra làm cho mình không công, từ sáng cho đến tối 24/24, bất kỳ việc gì, từ hút phân cho đến tắm rửa, giặt đồ cho ăn, nâng đỡ, cha mẹ đã bỏ hết của cải vật chất, không từ nan cái gì đối với con cái chân, không có gì, kể cả ngai vàng của ông vua Bình Sa Dương cũng không từ nan đối với con cái luôn. Thứ tư, cha mẹ hy sinh cho con cái tất cả. Quý vị có thấy sự hy sinh không? Có người hy sinh thì là vô cùng vô tận luôn. Sự hy sinh đó, ở ngoài quận nhất nè, chứ đâu xa. Ông gia đình thì có cô này ở dưới quê lên, có đi ở mướn cái gì. Ở mướn á thì vào đêm đó ông chủ bà chủ đi vắng, còn lại ông cậu chủ ở nhà thôi. Đó không có gì. Và ông ép cái cô này về nhà. Ông bà chủ thấy cái bụng cô này càng ngày càng lớn, mang thai á, mới đánh đập đuổi ra khỏi nhà. Và cô này là phải ra đi thôi, có gì, ra đi. Và mới hỏi lại cậu chủ thì cậu chủ nói có thật vậy đó, nên người ta mới mướn cho cái nhà ở ngoài á, ở. Ở đầu sanh ra, vừa sanh bắt con liền, bắt đứa con có gì. Vừa sanh bắt ra đứa con liền, bỏ bà mẹ, đi đâu đi, bắt đứa con về, là con của người ta, cháu của người ta mà có gì. Rồi bà mẹ khổ dễ sợ luôn, quý vị biết là người mẹ mất con, không phải chuyện bình thường đâu. Ai có con mà mất con á, quỷ mất con rồi nó còn sót, đừng có nói con người. Đã gọi là quỷ tâm ma, mất con còn sót. Quý vị ở chùa đó, có cúng cái bài cúng đại bàng, và buổi trưa cúng Phật có cúng đại bàng. Đại bàng kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tự mẫu, cam lồ tất sung mãn đó, là cúng ở đại bàn đó, chùa nào cũng có cúng đại bàn đó. Vào thời Đức Phật có một cái vùng đó, có quỷ la sát, có 600+ đứa con. Thì đâu có lấy gì ăn, nó đi từng làng bắt nít ăn thịt cho con ăn á. Nên từng làng bị mất nít quá trời luôn. Thì bữa đó Đức Phật đi đến, ta mới trình là Đức Phật vậy đó. Không ai ngăn cản được quỷ bắt con hết á. Nên đó, vào buổi chiều á, con nó đi chơi, vào buổi chiều nó điểm danh. Nó 600+ đứa con lận. Nó điểm danh dài. Điểm danh mất 2. Đức Phật bắt, dùng thần thông bắt 2. Mà 2 đó, 2 út nó thương nhất. Điểm danh ra mất 2, quý vị. Con quỷ nó chạy vòng, nó la, nó khóc, nó gào, nó khé thét, nó mất 2. Thì Đức Phật mới đi đến. Tiện quỷ mới hỏi là Đức Phật, Đức Thế Tôn có thấy 2 con đâu không? Ngài có thần thông nên Ngài tìm giùm 2. Mất 2 con khổ quá Phật ơi. Thì Đức Phật mới nói là nếu con mất 2 mà con đã khổ, vì một ngày con ăn bao nhiêu thịt đứa bé, thì những người mẹ mất con đó người ta có khổ hay không? Bao nhiêu ngày rồi con ăn bao nhiêu đứa bé rồi thì cũng như ấy bà mẹ mất con, cái tâm trạng như con vậy đó, có khổ hay không? Thiện quỷ La Sát tỉnh ngộ, nó làm nếu con không ăn thì lấy cái gì con sống? Thì Đức Phật đã bây giờ trong tất cả các cái chùa tịnh xá của nhà Phật sẽ cúng cho con dắt chưa, biến thực biến thủy ra. Đâu không có gì, cúng một cái miếng cơm thôi mà biến ra khắp hư không hết. Thì bao nhiêu quỷ tử mẫu, tức là quỷ con, quỷ cháu và ăn được hết đó quý vị. Nên chùa nào truyền thống về sau là cúng cho ăn. Và cái loài rồng, đâu không có gì, cái con chim xí điểu nó ăn loài rồng con. Thì rồng á cũng tình trạng như vậy. Thì Đức Phật cũng nói là cúng dắt chưa đó cho rồng, con chim xí điểu nó ăn luôn đó. Nên có bài là Đại Bàng Chim Xí Điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tự mẫu, cam lồ tất sung mãn. Không, cái gì? Như vậy thì là quỷ mà mất con, quỷ còn hớt hải nữa. Huống chi con người mình mà mất con đó, quý vị, thì rất là khổ đau. Nên chúng ta nợ đó, nợ gì đó quý vị? Cha mẹ là hy sinh cho con, nhưng mà con nó vô tâm đối với cha mẹ của mình. Cái bà mẹ hồi nãy đó bị bắt đứa con về rồi quý vị, hớt hơ hớt hải như bà khùng vậy đó. Bắt đầu mới đi lại đổi tóc đồ lại, rồi bắt đầu để mặt mày tèm lem tuốt luốt vậy đó, đi bán ra, đi bán cái quét nhà xin vô, cũng cái nhà của ông đó đó, mới đầu xin vô quét lau đồ ở ngoài trước, làm ở ngoài chứ không được vô nhà đâu quý vị. Làm bên ngoài vậy hàng ngày để nhìn cái cô tiểu thơ nè, đi ra đi vô hàng ngày hàng ngày hàng ngày quý vị, mà nhỏ đâu có biết đâu. Đi ra đi vô lâu lâu lại không có ai á, mà lại phải vuốt tóc, vuốt quay ngang á quý vị. Vuốt tóc nó cái nó quay ngang, nó lấy cái khăn ra nó chùi 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 xuống. Dơ, bà dơ giấy quá. À, đi, bà mẹ chịu như vậy đó quý vị, chịu mười mấy gần 20 năm trời. Cho đến khi á mà đứa con nó bị bệnh. Nó bị bệnh á, là suy thận á, suy thận mãn. Nó phải bị được ghép thận á. Thì ở nhà mới thử hết trơn á, là máu người này, máu người kia, máu người nọ để ghép. Không có máu ai ghép được hết. Thì cái bà làm công ở ngoài trước nè, bà nói là thử máu tôi thử coi. Thử, dính. Mẹ ruột sao không dính được? Không có gì. Và bà hiến cho cái cô này một cái trái thận. Thì cái bà chủ mới đem này vô mà bệnh viện để mà phẫu thuật á. Thì bác sĩ từ chối, bác sĩ là bà này không có sức khỏe. Cô này không có sức khỏe. Tại vì là làm công người ta mà ăn uống rồi này nọ không có sức khỏe. Mà cổ một hai là cổ quyết tâm là cho cái cô chủ này cái trái thận. Nói với bà chủ là tôi có sức khỏe, thấy bác sĩ thử gì thôi, tôi khỏe lắm, tôi làm khỏe lắm, tôi làm là được hết trơn á. Bác sĩ lai cái chỉ số á, máu trong người là không có đủ để mổ, không có gì. Và bà cổ là cổ quyết định là cổ cho, được, tôi dám bảo đảm tôi có sức khỏe tốt, không có gì. Tại vì bác sĩ nói là nếu không ghép nữa, không kịp thời ghép thì cô này có khả năng là rất là nguy hiểm khi chạy thận tới nó rồi, có gì, rất là nguy hiểm. Cuối cùng á, cổ gắng ăn. Cổ gán ăn, gán uống sữa, gán lên cho nó vừa đúng đủ cái chỉ số để mổ. Vừa đúng đủ chỉ số mổ. Và cái ca mổ, cái ca phẫu thuật lên thành công. Ghép cho cái đứa con nó thành công. Và cái người mẹ có gì? Về quê lành lành hơi hơi, người mẹ về quê tại sức khỏe không có đảm bảo gì, về quê nó để lại cho đứa con một cái lá thơ, để lại đứa con một cái lá thơ. Đứa con á là mới gửi đứa con lá thơ là cổ mổ xong cổ đi về quê. Vậy mà đứa con nó không có đọc cái lá thơ đó, để trong học tủ á. Nó học hết lớp 12 luôn, bắt đầu á là nó vô đại học, nó mới chuyển cái căn phòng á, nó chuyển sao ra được cái lá thơ, nó quên bẵng luôn cái người cho nó cái trái thận, nó cái gì? Quên bẵng luôn, quê như ở Vĩnh Long á. Cái đầu ở trên này là nó chuyển qua phòng khác lấy cái lá thơ ra. Thì trong đó đó bà mẹ nó là con, là cô chủ. Mà tôi viết cho cô với dòng tâm sự, nếu cô mà đọc cái lá thơ này xong, không biết tôi còn sống trên thế gian này hay không. Và tôi chỉ có một ước mong thôi, là một ngày nào đó, đó cô gọi tôi bằng một cái tiếng mẹ thôi. Tôi đổi lấy trái thận bằng cái được cái từ được là mẹ thôi. Và cô có biết không, cô chính là con của tôi đó. Mà cô đừng cho ai biết, tôi cũng không cho ai biết đâu. Nhưng tôi có tâm nguyện là muốn cho cô biết nguồn cội gốc ông bà của mình. Nhưng mà không làm cho cô mất uy tín đâu. Nên khi cô biết tin này thì cô cũng đừng buồn, là cô cũng sống bình thường đi. Và tất cả các cái, nhưng nguyện vọng sau cùng là mẹ muốn con được kêu mẹ bằng một tiếng mẹ. Để đứa cái cô bé nè, cổ mới suy nghĩ lại, chuỗi thời gian lại đó, cổ mới thấy là không ai có thể hy sinh cho mình được như vậy đâu, trừ người mẹ thôi. Mới hỏi cha, chỉ có người cha mới biết thôi, chứ không ai biết đâu có gì. Vô hỏi người cha, hỏi tới hỏi lui, hỏi xuôi hỏi ngược hoài đâu có gì, thì người cha mới thương con, người cha mới nói là thật, đó là con, là con của cái cô đó thật. Nhưng mà gia đình do vậy đó mới là cho cổ đi gì đó. Nên cái đứa bé này quý vị, nó xúc động, nó mới chạy về Vĩnh Long tìm. Tìm qua một cái con sông ở ngoài cồn á, qua một con sông tìm về cái địa chỉ của người làm á, năm trước người ta cho lúc mà đăng ký đó, tìm về địa chỉ, tìm về người làm, thì tìm vô nhà của người em của mẹ là người cậu á, chạy xem đã ôm thôi, cũng nhà cũng nghèo, mới hỏi á, thì cái người mẹ đã qua đời 2 năm trước rồi, do mổ cái trái thận không đủ sức khỏe đó, rồi về dưới nó bị nhiễm trùng máu á, dài tới mất 2 năm trước rồi. Người con này ra thấy cái ngôi mộ mẹ của mình mà mẹ mặt bằng đất giống rừng rá nữa, đắp lên cao gì đó quý vị, và người con đã chết lặng. Có những khi mà chúng ta vô tâm, nhưng mà đối với người mẹ thì không bao giờ vô tâm đối với con của mình cả quý vị. Đó là hy sinh đó. Có người ta hy sinh cả mạng sống mình để cho con được sống, có quý vị thấy không? Đôi lúc chúng ta vô tâm, chúng ta không hiểu đến sự hy sinh của cha mẹ quý vị, đã hy sinh cho mình đấy, chứ mới có được ngày hôm nay đó. Cái cuối cùng là lòng thương yêu vô bờ bến của cha mẹ mình đối với mình quý vị. Lòng thương yêu này là lòng thiêng liêng, cha mẹ thương con biển hồ lai láng mà. Đó là lòng thiêng liêng, tức là không bao giờ có cái sự tính toán, không bao giờ có sự đền đáp, không bao giờ muốn con mình phải đáp đền là những cái gì mà chúng ta lại bỏ ra cả quý vị. Nên nó trong cái câu thơ nói là mẹ là gì? Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Cho thôi, nhưng không bao giờ lấy lại cả. Cho một đường thôi, không bao giờ lấy lại cả quý vị. Như vậy thì nếu chúng ta biết những điều đó, những điều mà chúng ta phân tích đó quý vị, mà chúng ta không có một động thái nào hết, không có cách thức nào để có thể đền lại những ơn nặng này quý vị, thì chúng ta là chính là đề tài chúng ta nói bữa nay, những đứa con vô tâm. Như vậy thì để thể hiện sự công bằng đối với cuộc đời này, khi chúng ta sanh ra trên đời này, hai tay hai chân, hai mắt hai lỗ mũi hai lỗ tai, nhưng chỉ có một trái tim mà thôi. Không phải người này sanh ra để nuôi người kia, người này sanh ra để lo cho người kia, người này sanh ra để thương yêu hy sinh cho người kia, mà phải có sự công bằng, có qua có lại mới tội lòng nhau, phải không? Tại sao có qua mà lại không có lợi? Đâu quý vị, nếu có qua mà không có lợi là chúng ta là những đứa con vô tâm đó quý vị. Ở quận 8 này, cũng quận 8 nữa, vậy đám tang ba đứa con, đứa đang học 12 gì, hai đứa ở đứa học đại học, đứa ra trường học làm ngân hàng. 3 giờ sáng nhỏ con gái thứ hai vô khóc quá trời khóc, đập đầu vô trong cái hòm mẹ. Cái hòm đó là hòm sinh của hội từ thiện đúng không quý vị? Bà mẹ bị ung thư gan chết. Lúc mà lại liệm trong hẻm á, xẹt đâu chừng mười mấy cái xẹt chứ đâu, ở bên đây mà quên cái đường nào. xẹt mười mấy cái xẹt đường Quỳnh Tấn Phát, cái đường nào quên này, đây nè. À, xẹt mười mấy cái xẹt đi đám, đi vô vòng vòng hồi mà không dẫn ra, không ra được đó. Vô liệm cái gì? Chưa bao giờ mình vô mình thấy liệm cái đám đó. Liệm cái hòm lỏng le, cái hòm từ thiện nó nhỏ xíu à. Bà mẹ lép kẹp à, nhỏ xíu, nuôi ba đứa con, học đại học ra trường được lại là đi làm ngân hàng luôn. Chồng chết, chồng bỏ gì lâu lắm không có chồng. Lúc mà liệm vô á, quý vị tin là ở thành phố này mà có ba bộ đồ không? Có ba bộ đồ thôi, mà bộ đồ nào nó nấy nó cũ xì. Ba bộ đồ, cái mền nó đen thui, cái mùng á giá léo tùm lum hết chứ. Vậy mà nuôi ba đứa con ăn học, quý vị thấy là khủng khiếp không? Cái đôi dép á quý vị, nó mòn đế luôn nè. Lúc mà liệm vô để vô hòm, ba bộ đồ không tới bộ thứ tư. Cái mền xếp lại nó đen thui, cái mùng quấn tùm lum la để vô quý vị. Bắt đầu đứa con gái nó mới đi kiếm đồ mẹ nó liệm, nó đi kiếm lục nát nhà chứ không có đồ nữa. Bắt đầu nó bàng hoàng rồi. Bàng hoàng cái gì? Mình vô tâm. Cái tủ kiến của nó đó, bề dài bằng cái cột này tới cửa đó quý vị. Áo dài áo ngắn ken hết trơn á, không đếm cũng cỡ 100 mấy chục bộ, không có đếm nhưng mình đoán 100 mấy chục bộ. Đồ nó đó, mẹ nó có 3 bộ. Nuôi nó ra trường đại học ngân hàng đâu đó đàng hoàng. Mà nó vô tâm đến nỗi như vậy đó quý vị, không biết mẹ có 3 bộ đồ. Nhưng mà còn cái này mới là gọi là độc. Ở dưới đầu giường mà đi kiếm lọt lên cọc tiền để lại mẹ, để lại cho 3 đứa làm vô. Thôi, bệnh không có chị, bệnh vô đi chị, không có tiền chị, để đầu giường nguyên cọc tiền nào. Cái gì bên bệnh ung thư gan không chịu đi chị, tới chết luôn. Cái gì uống thuốc nam, đi hút thuốc nam tấp tấp vô uống, không chịu chị. Để lại được một cọc tiền nè, má để lại cho 3 đứa con làm vốn. Nên nó thấm, nó ngồi nó thấm cái gì. Nó thấm cái gì mình không biết, thấm sự đời, thấm tình đời, thấu cái gì không biết. Cái gì nó đập vô đầu vô hòm tính bể đầu. Đập bung bung nó khóc, mình ngồi không biết làm sao cái gì. Ngồi nó mới kể lắm. Thầy, con biết má con có 3 bộ đồ, con không biết. Cái chuyện 3 bộ đồ của má chàng ràng trước mặt con không biết, thì làm sao con biết má của con hy sinh cho tụi con như thế nào. Làm công nhân may, 1 tháng 3 triệu mấy, mua nuôi 3 đứa, đóng tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền học, tiền hành, biết thế nào. Con thấy cái chiếc xe đạp của má con mới thấy được là cái sự hy sinh như thế nào. Chiếc xe đạp cũ xì sức sên đâu có gì mà đi hàng ngày. Nó chạy xe Alac, lắc với chiếc xe đạp xúc sên, 3 bộ đồ với một dãy đồ dài gì đó, có gì mà nó không đập đầu vô hàng cũng ổn. Mình vô tâm, phải chi hồi đó mình nhỏ không nói có gì, mà bây giờ mình đã đi làm rồi, ra trường rồi, lãnh lương rồi, vô tâm có gì. Nói là con tính á, mua cho má con mấy bộ đồ, nhưng mà công việc nhiều quá, con tính đâu má con cũng có đồ, tính gì con. Con mới nhìn thực tế coi con làm sao. Chưa bao giờ quan tâm sức khỏe của mẹ, chưa bao giờ quan tâm tới miếng ăn, chưa bao giờ quan tâm tới miếng mặc, chưa bao giờ quan tâm tới cái nỗi lòng của mẹ. Một người mẹ nuôi 3 đứa con không biết san sẻ cùng ai, không có chồng ở kế bên, không có gì, nó khó khăn tới cỡ nào, hy sinh gánh vác, thương yêu, chăm sóc, dỗ về, không cần cái gì cho mình hết, nó không có gì. Nên khi người nào mà mất mẹ nó mới thấy cay đắng, mới xót xa, mới thấy là cái vai trò người mẹ đối với mình như thế nào. Nên mình không có quan tâm, mình vô tâm những điều đó là mình là người con có tội đó quý vị. Nên cha mẹ còn ở tại thế gian này, hãy quan tâm, hãy chăm sóc, hãy dỗ về. Những ngày bên mẹ còn ít lắm quý vị. Mẹ như ngọn nến vậy, chiều đông nó tàn lần, nó sắp tim lụng dầu mòn. Hãy ở kế bên đi, hãy sáng thăm tối giếng đi, hãy mua một bộ đồ, mua một cái khăn, mua cục sập bông, dẫn mẹ đi ăn, À, đi vòng vòng bát phố để quý vị, và dẫn mẹ đi chùa là tốt nhất đó quý vị. Nên có một nhà thi sĩ á, mất mẹ rồi mới thấy vai trò người mẹ rất là lớn. Khi tôi vừa mới lớn, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Nên ai có mẹ thì đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Nếu một mai mà rớt cánh hoa hồng, bông hồng trắng thì đời con nuối tiếc đó quý vị. Đập đầu vô hòm là nuối tiếc đó, đứng trước bàn thờ khóc là nuối tiếc đó. Kinh nghiệm của cuộc đời cho ta thấy được điều đó rồi, hãy quay về đi quý vị. Nói cảm ơn mẹ, cảm ơn ba. Nói lời bằng suối nguồn của con tim đi. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Ba ơi, con yêu ba. Con xin lỗi mẹ. Hãy thường xuyên đi xa, hãy điện thoại alo, ba khỏe không, mẹ khỏe không. Đó quý vị, một lời nói thôi chứ ba mẹ không cần ăn vàng ăn bạc giùm mình, chân sự quan tâm, đừng thành những đứa con vô tâm. Đó quý vị. Còn cha mẹ đã qua đời, đừng làm gà đâm vịt đinh đình gì nó sát sanh không. Cầu siêu làm trái tăng, cúng chay, tụng kinh, nghĩ đến cái hương linh của ba mẹ mình, nhờ pháp của Phật, lực của Phật mà được nhẹ nhàng ở thế giới bên kia. Chứ đừng vì cái sĩ cái diện của mình làm cho mình nở mày nở mặt mà chưa bao giờ nghĩ đến cái hương linh như thế nào cả. Quý vị có nghĩ kỹ gì không? Có bao giờ mình nghĩ tới hương linh của cha mẹ mình, hay là mình nghĩ tới cái sĩ cái diện của mình phải làm đám như thế nào để cho ta khen không? Thậm chí á, là mình đi đám gì đó, mình chưa nghĩ tới thương lương linh quý vị, mà mình nghĩ tới là cái người sống mà. Đi đám cho người sống hài lòng, đi đám để trả nợ cái gì của người sống đó quý vị, chứ chưa bao giờ nghĩ tới vong linh. Nam mô A Di Đà Phật, xin ông xin bà hướng về Đức Phật, mà niệm Phật cầu vãng sanh, mình chưa bao giờ nghĩ tới điều đó đâu. Mà mình nghĩ tới mình đi cái này nè để cho người sống được hài lòng. À, đi cái này nè để trả cái nợ đó với người sống quý vị, chứ đáng lẽ chúng ta đi đám tang là ta nghĩ tới người mất đó. Thì đằng này cũng vậy, chúng ta đừng có vô tâm với người sống, và chúng ta càng không nên vô tâm với người đã mất. Những người đã mất là bao giờ cũng đang chờ đợi mình hết á. Nên ta kể câu chuyện này, người ta kết thúc. Ngài Nang Đà là em cùng cha khác mẹ với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Ngài mới cưới vợ là cô vợ Tôn Đà Lị đó, đẹp quá nên ngài không đi tu được. Đức Phật đã dẫn ngài đi lên trời và xuống địa ngục, cuối cùng ngài đi tu. Trên địa ngục đi về dọc đường mới thấy hai cái túp quỷ. Một cái túp quỷ là vui nhảy múa, một túp quỷ là ngồi buồn rười rượi. Thì ông mới hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, tại sao là quỷ mà khổ đau mà vui dữ vậy? Đức Phật nói là hãy lại hỏi nó đi, hỏi những người đó đi, những con quỷ đó đi. Điểm lại hỏi là tại sao các vị trong khổ đau trong thân này mà lại vui cười vậy? Đã tôi làm quỷ mấy ngàn năm nay rồi, đói lắm, lạnh dữ lắm, khổ dữ lắm. Nhưng mà bây giờ á, không biết ai độ. Con cháu tôi phát tâm đi chùa, ăn chay niệm Phật, nó hồi hướng chay tăng chay phạn, cúng dường bố thí, in kinh sách băng đĩa, ấn đóng xây cầu đắp lộ đồi đường, an ủi người già cả ốm đau. Hồi hướng hết cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, trong đó có tụi tôi. Nó hồi hướng lần tôi sắp thoát kiếp ngã quỷ rồi, chỉ cần thời gian rất ngắn nữa thôi chúng tôi sẽ tái sanh về cảnh giới an lành nhờ phước báo con cháu của mình. Do đó chúng tôi rất khổ nhưng mà vui, biết ngày mai chúng tôi thoát khỏi kiếp sống của đọa đày của ngã quỷ này, không bao giờ chúng tôi dám quay lại ngã quỷ này nữa cả. Nên lên trên thế gian tôi là sẽ là không có tham lam, à, không có trộm cắp được của người ta, mà hãy giúp đỡ đời để thoát khỏi cảnh giới của ngạ quỷ này. Cái đi qua mấy cái ông quỷ mà buồn so buồn hiu, hỏi sao người ta vui mà mình buồn dữ nó. Tôi làm quỷ mấy ngàn năm nay rồi, nhưng con cháu tôi không có ai biết tu hành chứ. Con trai chích xì ke ma tí, con gái đi bán bia rồi không, quậy không, đua xe không, không ai biết đi tới chùa quy y Tam Bảo là gì, biết cúng dường, biết bố thí, biết làm từ thiện, phóng sanh, ăn chay là gì hết. Do đó tôi đời đời kiếp kiếp chắc nằm kiếp ngã quỷ này, không biết tới bao giờ mà được ra khỏi kiếp ngã quỷ, nên tôi thấy tôi buồn dữ lắm. Nên những người mất luôn luôn lúc nào người ta cũng trông đợi những người sống của mình làm những Phật sự, tu hành, chú nguyện, cầu nguyện, gia trì cho họ để họ thoát khỏi những cảnh giới khổ đau của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, hay cảnh giới khổ đau của con người đang bị trầm luân trong kiếp sống vô thường. Nên con cháu quý vị luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ tới những điều đó. Nếu chúng ta không nhớ tới những điều đó, chúng ta là những người con vô tâm đấy. À, quý vị, chúng ta kết thúc đây.